Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Mấy chị em ngồi. Thưa anh chị em, ở đây ai đi mà có em bé đi theo giơ tay. Ai đi mà có em bé đi theo ra giơ tay, giơ cao lên coi. Ai dắt đi em bé đi theo giơ tay cao lên coi. Giơ cao bé lên, rồi bế đứa bé giơ lên luôn được không? Bế đứa bé giơ cao lên. Bế đứa bé giơ cao lên coi. Bế lên. Rồi, bế cao lên, cao lên. Một trong tay để chúng ta chào mừng tất cả những em bé này, thưa anh chị em. Những hình ảnh mà chúng tôi thấy ở tại giáo điểm tin mừng này, một trong những hình ảnh hết sức dễ thương, đó là hình ảnh những bà mẹ hoặc là những ông bố bế kem đi theo và lên xếp hàng, luôn luôn là thưa cha, cha cầu nguyện cho bé. Chặt cầu nguyện cho bé của con. Bé bị tự kỷ, bé bị bệnh tim, bé bị bẩm sinh, bé bị bại liệt, bé bị tâm thần đủ hết. Rồi hình ảnh cũng đẹp, có những bé nhưng mà nó còn ở trong bụng mẹ, thì những bà mẹ mang thai, thưa cha cầu nguyện cho bé của con. 5 tháng, 6 tháng bé còn sắp sinh rồi. Có những người mà tôi nói bao giờ sinh đó, thưa cha tuần sau sinh mà hôm nay vẫn còn lên để xin đặt tay cầu nguyện. Thì hình ảnh mà những người làm cha làm mẹ bế em đứa bé đó, là con của mình, hoặc là các ông các bà dắt hoặc bế đứa cháu của mình lên để xin đặt tay cầu nguyện, đấy là hình ảnh mà tin mừng hôm nay ghi chép lại. Khi ấy người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng. Đẹp không? Đẹp không? Người ta có dắt các đứa bé đến để xin kẹo không? Có không? Anh chị em phải trả lời đi. Tại sao lại cứ chỉ có mấy người trả lời đi lễ mà cứ nghe trả lời là cứ vài người trả lời, còn mọi người khác thì cứ ngồi yên. Nghe phải biết đúng sai, trái phải và trả lời. Người ta có dẫn các em đến để xin Chúa cho kẹo không? Có dẫn các em đến để xin Chúa cho cà rem không? Có dắt các em đến để xin Chúa cho tiền không? Không. Cho nên ở đây các anh chị em lưu ý dùng cái. Đến giáo điểm tin mừng này, anh chị em đem các em đi, nhưng đừng mua cà rem cho các em. Đừng mua đồ chơi cho các em. Nhất là súng lại bắn lại còn kêu chéo 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 bằng tàng gì đó rồi. Rồi đừng có mua bong bóng cho các em để các em cầm rồi cứ tung tăng, nó chi trí người khác. Nếu đến đây mà không có thánh lễ, đến đây mà không cầu nguyện, đến đây là cái nơi vui chơi để mà đi tham quan, đi du lịch, đi ngắm cảnh thì không sao. Nhưng đây là nơi cầu nguyện. Và chúng ta đưa các em đến không phải là để mua bong bóng cho các em, không phải mua đồ chơi cho các em. Tôi có nói với anh hàng xóm bên cạnh thôi, anh thông cảm vui lòng, anh đừng bán bong bóng, đừng bán đồ chơi. Anh bảo vâng con hiểu, để hết bán hết đợt này rồi con ngưng. bảo anh làm vậy kẹt quá, đứng ngay bên cạnh mà anh bán rồi tôi nói thì nó cũng kỳ, chống đánh xuôi kèm thổi ngược cũng kỳ. Nhưng mà đây chúng ta thấy là nó chật, và các em thì hy sinh lắm, bố mẹ cũng hy sinh lắm để đưa các em đến đây, vừa nóng vừa nắng, vừa chật vừa xa, vừa bụi vừa khát, vừa đói vừa, nhưng mà cũng vừa tràn ngập lòng thương xót của Chúa. Vì vậy mà những người làm cha làm mẹ mới bế những đứa bé đến. Và khi người ta đưa các em đến với Chúa Giêsu để, lúc nãy tôi nói không phải xin tiền, không phải xin kẹo, mà cũng phải không phải xin cà rem. Cho nên tôi cũng nói với các anh bán hàng rong, đừng có đem cà rem với lại đem cái gì lại cái đường này mà bán, tuyệt đối không là không. Ta nhượng bộ cho người này được thì người kia sẽ đến và riết cái chỗ này nó sẽ trở thành cái nơi buôn bán không có được, không chấp nhận được. Giá nào cũng phải dập hết tất cả trước nhà thờ, không một chỗ buôn bán cái gì cả, rem cả riết gì ở đây hết, đúng kem kiếp nước nôi gì hết đó. Mình phải dứt khoát là như vậy, chấp nhận có thể người ta khó chịu với mình nhưng giữ được bầu khí cầu nguyện. Vì người ta đưa các em đến cho Đức Giêsu không phải để cho cà rem, không phải để cho kẹo, không phải để cho đồ chơi, không phải để cho bong bóng, không phải để cho tiền, nhưng đưa các em đến với Đức Giêsu để xin người đặt tay chúc lành, đưa các em đến với Chúa để xin người đặt tay chúc lành. Chúng ta cũng đến xếp hàng cầu xin được đặt tay chúc lành. Mục đích của chúng ta là như vậy, xin Chúa đặt tay chúc lành cho các em. Hình ảnh nó đẹp không? Đẹp không? Hợp ý Chúa không? Nhưng rất tiếc, người ngoài thì hiểu ý Chúa mà trong nhà thì lại không hiểu. Ai không hiểu ý Chúa? Ai không hiểu ý Chúa mà ngăn cấm không cho các tông đồ đến? Ai? 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 Các tông đồ. Các tông đồ ngăn cản không cho người ta đưa đến. Trời ơi, đem đi chỗ khác đi, đem cái bé đi chỗ khác. Đem đi. Sợ quá, quay rầy quá, đem đi. Chúa có bảo, à đúng rồi, đem nó đi, nó quay rầy tà lắm, không làm ăn gì được hết, không cầu nguyện gì được hết, có không? Không. Chúa làm cái gì? Bực mình. Một bên thì ngăn cấm, một bên đưa đến, một bên ngăn cấm, Chúa thì bực mình. Ta thấy cái lối nói như nhân, dùng ngôn ngữ con người để diễn tả về Thiên Chúa, nó gần gũi không? Chúa bực mình. Lâu lâu chúng ta cũng bực mình. Có bực mình không? Có không? Đang xếp hàng với cái tự nhiên có người chen vào, chúng ta cũng bực mình. Đang ngồi như vậy đi xưng tội về, đến về nhà mất chỗ, chúng ta cũng bực mình. Ghế đang ngồi như thế này vừa đi vệ sinh vào, đi về mất chỗ, ta cũng bực mình. Có nhiều lúc mình cũng bực mình như vậy, vì nó ngược với lại cái ý của mình. Chúa Giêsu đang là nói với người ta rằng là ai cho tiếp đón một trẻ nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón thầy. Đang nói như thế, rồi người ta đưa trẻ nhỏ đến thì các tông đồ lại ngăn cản, lại ngăn cấm, lại không cho. Cho nên Chúa Giêsu phải bực mình. Hồi xưa tôi có đi sinh hoạt thiếu nhi hay có cái bài hát đó, nhớ tới bây giờ, hồi đó còn bé xíu rồi, cũng đang nói về Đức Chúa Giêsu bực mình vì người ta không đưa trẻ nhỏ đến, cho nên bực mình. Thưa anh chị em, cái bực mình đấy không phải là giận dữ gì. Cái bực mình ấy là vì nó không hiểu ý của mình. Bực mình là vì như vậy. Bực mình vì anh chị em lên cầu nguyện đặt tay, không chịu xếp hàng, mà cứ lấn rồi cứ xô đẩy nhau. Thấy bực mình là vì như vậy. Bực mình vì anh chị em đến đây mà không biết nhường nhịn nhau, rồi cứ chen nhau, rồi cứ lấn nhau, cũng cảm thấy bực mình là vì như vậy. Hiểu chứ bực mình không? Có phải giận ghét gì không? Không, nhưng mà vì không hiểu được cái ý, ý tốt, ý ngay, ý lành của mình, cho nên mình cảm thấy mình bực mình. Đức Giêsu bảo đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời thuộc về những ai trở nên bé thơ. Nước trời thuộc về những ai có tâm hồn bé thơ. Nước trời thuộc về những người nào mà phải trở nên bé mọn, bé nhỏ trước mặt Chúa. Kỳ ha. Đáng nghe là phải trở nên, người ta phải trở nên, phải lớn lên chứ, đúng không? Mà càng ngày mày càng trở nên to, càng ngày càng trở nên lớn, càng ngày càng trở nên cao. Gì đó, gặp em mà anh bỗng giật mình, mới hôm nào em còn là cô bé tí, cũng hay nhũng nịu đòi ô mai, mắt xanh vẫn còn ngơ ngác. Ngay trong xa lạ, người ta chấp những đầu môi rồi, em chỉ là thân gái nên dám mơ dám mộng gì cao gì đó. Mấy 2-3 năm sau không quay trở về thì cái cô hàng xóm ấy cũng không còn là bé thơ nữa. Mới hôm nào em còn là cô bé tí, vẫn hay nũng nịu đòi ô mai, mắt xanh vẫn còn ngơ ngác. Nay trông em như người xa lạ gì đó, tự nhiên bỗng em bỗng trổ giò, bỗng em trổ mã, bỗng khác, trở nên lớn lên, trở nên lớn hẳn. Chúng ta gặp nhau bảo trời ơi lâu ngày không gặp, cái thằng sông biển mày to quá vậy, thằng nó lâu cũng gặp nó trổ giò nó lớn quá vậy. Nhưng ở đây trở nên, lại trở nên bé nhỏ. Ngược đời không? Ngược đời không? Có ngược đời không? Có không? Ngược đấy, trở nên ai cũng muốn, ai cũng muốn phình to lên, muốn nhà mình càng ngày càng to hay càng ngày càng nhỏ, muốn tiền mình càng, cái túi tiền mình càng ngày càng to hay càng ngày càng bóp lại, muốn vàng trong nhà mình càng nở lớn lên hay càng ngày càng chất chóp 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 lại, nở lên, ai cũng muốn nở, mình cũng muốn càng ngày càng lên chức hay càng ngày càng xuống chức, muốn lên lon hay là mất lon, hả? Lên lon hay mất lon? Lên trước hay xuống trước? À, mà tại sao Chúa bảo là muốn vào nước trời thì đừng có hòng mà lên lon, đừng có hòng mà lên trước, đừng có hòng mà lên lương, nhưng phải trở nên to lớn vào được nước trời không? Trở nên bự con vào được nước trời không? Cái tôi á, chứ không phải cái thân xác, cái tôi của mình, cái bản ngã của mình, cái tự ái của mình nó càng to đùng bao nhiêu thì không có đường vào nước trời, mà phải trở nên nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Trái tim con trong trái tim người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Là tình con trong khối tình người. Này bé, lên đây con. Bé nó bé lên đây, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Đây, hôm nay có những bà mẹ nào có những con thơ muốn lên làm chứng cho lên hết. Hôm nay đúng và tin mừng hôm nay. Rồi chúng ta trong một tràng tay hello.
Dạ. Con kính chào cha, con chào cha và kính chào toàn thể cộng đoàn. Con là Maria Trương Thị Hương, con ở giáo họ Thánh Tử Đạo Việt Nam, thuộc giáo phận Thái Bình, giáo xứ Thanh Châu, con ở ngoài miền Bắc ạ. Thưa cha thì con
bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 28 tuổi ạ.
Còn đứa bé này?
Cháu được gần 10 tháng ạ.
Là con thứ, con trai em gái?
Cháu là cháu trai ạ. Con được 3 cháu ạ.
Rồi. Con kể cho mọi người nghe nào, kể nhanh lên, con nó chộp micro bây giờ, kể nhanh.
Thưa cha thì hôm nay thì điều con muốn đến tạ ơn Chúa và con đã được thỏa lòng ước mơ.
Nói to lên, mạnh dạn lên nào, nào con lên con nào.
Ơn thứ nhất của con là đã được cùng vợ chồng, con cái và bố mẹ bên nội, mẹ cả bên ngoại được đến đây. Chúng con đến đây từ hôm thứ sáu. Đấy là ơn thứ nhất của con. Và ơn nữa là Cách đây khoảng 3 năm con bị hạch ở cổ và Chúa đã chữa cho con. Con cầu nguyện với Chúa, con khóc và Chúa đã chữa cho con. Ơn nữa, một ơn nữa là bố nội con, tức là bố chồng con ấy, bị ốm rất nặng đi viện, và con xin nhắn tin xin cha cầu khẩn lòng thương xót Chúa, và Chúa đã chữa cho bố con. Và một ơn nữa là con cũng xin khấn bố ngoại của con, tức là bố đẻ là con. Bố con đang tự dưng bị cơn đau quặn thận, thế là vào viện, và con cũng xin khấn lòng thương xót Chúa, và lòng thương xót Chúa đã chữa cho bố con. Và một ơn nữa gần đây nhất là bố mẹ nội của con do nhiều sự hiểu nhầm nên có nhiều điều nói với nhau không tốt, và con cũng nhắn tin cho cha, con khấn lòng thương xót Chúa và Chúa đã nhận lời con. Bây giờ bố mẹ con làm hòa với nhau rồi ạ.
Còn đứa bé này?
Dạ, đây là đứa con của lòng thương xót Chúa đã ban cho vợ chồng con. Vợ chồng con cưới nhau được 7 năm và đã được hai cháu gái, một cháu gái 6 tuổi rưỡi và một cháu gái 4 tuổi. Và cũng là Chúa ban cho vợ chồng con được một cháu trai. Và con nói thú thật là con ngày đêm con cũng khấn là con xin Chúa thương cho con cách nào, dù là gái hay trai, thì xin Chúa cũng cho cháu được đầy đủ tất cả các bộ phận trên cơ thể. Và Chúa đã nhận lời con cho chúng con một cháu trai.
Hallelujah. Rồi con về chỗ. Thưa anh chị em, cả gia đình đi từ ngoài Bắc vào đây từ hôm thứ Sáu đến giờ, hai ngày cả đại gia đình được đến đây để mà tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa đã ban cho cả gia đình ấy. Như là cô ấy vừa mới xúc động và kể lại những ân huệ mà Chúa ban, chúng ta thấy là nếu mà chúng ta như là một em bé hoàn toàn tín thác vào Chúa, hoàn toàn cậy trông vào Chúa, thì ảnh mà cô bế cái đứa bé, ta thấy không, đứa bé nó, mẹ nó muốn nói gì thì nói, mẹ nó muốn làm gì làm, nó cứ thích micro là nó dịch, nó thích cái gì là nó cầm nó nghịch, mà nó biết rằng mẹ nó sẽ không đánh nó, dù mẹ nó có thể cầm tay, dù mẹ nó có thể ngăn cản, nhưng mà không bao giờ mẹ nó ghét bỏ nó. Cho nên thằng bé nó cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy đó. Chúa của chúng ta cũng muốn mình như vậy đó. Muốn gì thì cứ vòi vĩnh, còn Chúa cho gì thì Chúa cho. Cũng giống như là bố mẹ cho cái gì thì cho. Còn con, đây là con thứ mấy của con?
Dạ thưa cha, đây là cháu nội của con.
À đây là cháu nội, cho một cháu hóa tay. Thưa anh chị em, đây là bà nội bế đứa bé, cháu nội lên làm chứng.
Dạ thưa cha, con cũng cảm ơn cha, rồi cảm ơn cộng đoàn. Trong thời gian vừa qua thì cháu nội của con là Ngô Mai Gia Bảo, cháu bị u hạch, cho nên là cháu mới có được 13 tháng mà cháu đã mổ lần thứ hai. Cái hôm 13 vừa rồi thì bác sĩ đã CT rồi là chụp MRI cho cháu, là cháu phải mổ lại vào ngày 21 tháng 3 tháng 2 vừa rồi. Nhưng con dâu con cũng các con đã điện thoại và nhắn tin cho cha, và cộng đoàn đã cầu nguyện cho cháu. Thì đến ngày 21 cháu bác sĩ CT rồi là chụp MRI lại thì bệnh của cháu đã hết. Thì hôm nay con đưa cháu đến để cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn, để tiếp tục cầu nguyện và đứng nơi cầu nguyện cho cháu của con, tại cháu Ngô Mai Gia Bảo, Du Xe Mà Ngô Mai Gia Bảo ở giáo xứ Nam Hà và giáo hạt Đức Tánh và phận Phan Thiết. Để con cũng xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho cha mẹ.
Rồi cho tặng cho bố mẹ cháu một cái máy 500 bài giảng, con lại con lấy nha. Mấy con có rồi phải không? Rồi con bé kia lên đây. Có người mẹ bế một đứa bé muốn lên đây làm chứng, ra đây con. Là chúng ta thấy hình ảnh một bà nội bế đứa cháu lên để bà làm chứng vì Chúa đã chữa cho cháu của bà được khỏe. Còn con
Con xin chào cha, xin chào cộng đoàn. Con là Maria Trần Ngọc Dung, con gái của con là Maria Phạm Trần Đan Phượng.
Con
31 tuổi. Dạ, con gái của con là nhờ được lòng Chúa thương xót cho nên bé mới sống. Con mang thai gần 6 tháng thì bác sĩ phải mổ để bỏ thai, tại vì con bị băng huyết, nên mổ cứu mẹ. Thì em bé của con phải nằm bệnh viện 3 tháng rưỡi, phải mổ ở cổ để có ven, rồi mổ trên đầu. Thì em bé bị bể ven cho nên bác sĩ nói là cơ hội rất là thấp. Mà khi mà mẹ con và gia đình của con cầu nguyện lòng Chúa thương xót thì em bé đã được xuất viện. Lúc em bé ra khỏi bệnh viện là 136 ngày. Thì lúc đó là em bé chỉ nặng có 1,6 kg thôi.
Bao nhiêu?
Thì là lúc con sinh ra là em bé 900 gram. Còn bây giờ lúc mà được xuất viện thì là được 1,6 kg. Và bây giờ
là có đủ 9 tháng 10 ngày không?
Dạ không, gần 6 tháng chứ chưa được 6 tháng nữa dạ.
6 tháng mà thường là mấy bà có thai thì mấy tháng mấy ngày thì mới sinh?
Dạ 9 tháng 10 ngày.
9 tháng 10 ngày, vậy nó đẻ thiếu tới 3 tháng. Mà có bao nhiêu gram?
Dạ 900 gram.
6 tháng và 9 lạng. Vâng. Thưa anh chị em, bế đứa bé 6 tháng 9 lạng lên cho mọi người coi. Thưa đứa con của lòng thương xót, thưa anh chị em. Bế cao lên, bế cao lên. Bây giờ là nó được mấy tháng?
Dạ bây giờ là bé được 9 tháng 20 ngày
thì lên mình, thì...
Dạ bây giờ là được 7,2 kg. Mà em bé có một cái thiệt thòi là tại vì em bé nằm lồng kính gần 4 tháng cho nên con không có sữa mẹ, em bé phải ăn ngoài, ăn sữa ngoài hoàn toàn. Mà bác sĩ nói là nó không có sữa mẹ thì em bé không có cái cơ hội mà nó tăng cân như vậy. Nhưng mà bây giờ nhà con có ngày nào con buổi sáng là con bế em bé đi chào lòng Chúa thương xót và xin Chúa ban ơn, rồi buổi tối đi ngủ con cũng bế em bé tới để nói chuyện với Chúa lòng Chúa thương xót, và kết quả là em bé tăng cân mà bác sĩ cũng phải ngỡ ngàng luôn.
Đây là đứa con thứ mấy của con?
Dạ đứa con đầu tiên ạ. Dạ đứa con đầu tiên.
Và con cưới nhau được bao lâu?
Dạ vợ chồng con cưới nhau được hơn 1 năm rồi ạ. Dạ, nhờ có lòng Chúa thương xót mà em con có được em bé mà bây giờ là con thấy là rất là mãn nguyện và con biết ơn lắm, cho nên con phải đi tới đây để gặp cha để được nghe cha giảng và được làm chứng cho mọi người biết là em bé của con là được lòng Chúa thương xót.
Hallelujah. Rồi, đây đứa bé của đứa con của lòng thương xót 6 tháng 9 lạng. Về thì mấy tháng? 9 tháng và ký mấy ký?
Dạ 7,2 kg ạ.
Mình cứ đập tao đậu quá con bé này. Rồi con ra con nhận món quà. Đạp rồi đập liên tục, đạp. Rồi, con ra nhận món quà của lòng Chúa thương xót nha. Chúa chúc lành cho con nha, bé nha. Đây. Wow.
Rồi. Xin cho đặt tay lên mắt cho em bé của con, tại vì mắt con yếu ạ.
Chúc lành cho con nhé, anh cha và con và thánh thần. Rồi con ra nhận món quà của lòng Chúa thương xót đi con. Có gì rồi ra nhận. Rồi kế tiếp đứa bé này nữa phải không? Rồi đưa lên. Rồi con giới thiệu cho mọi người biết.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Anna Nguyễn Thị Xuân, con là con là Maria Phạm Nguyễn Bảo Trâm, mà năm cháu 9 tháng cháu bị đồng kinh và bị ung thư buồng cổ, xong con đi Sài Gòn lên thì bác sĩ kêu là không chữa được rồi phải trả về.
Nó bị sao?
Dạ cháu bị ung thư buồng cổ vì bị đồng kinh cha.
Ung thư vòng cổ và bị động kinh.
Dạ. Xong bác sĩ trả về thì người ta bảo là lên Chí Hòa gặp cha Long thì cha chữa lành cho. Xong con mới lên đó 4-5 tháng, hồi xưa cha ở trên Chí Hòa là được cha chữa lành về người ta cắt thuốc. Giờ cháu hết bệnh rồi, con muốn lên làm chứng cho biết chùa là cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con và gia đình con.
Lúc đó là cháu nó mấy tháng, mấy ấy tuổi lúc đó?
Dạ 9 tháng cha. Hả? 9 tháng.
9 tháng hả? À lúc đó cháu mới có 9 tháng, còn bây giờ được?
Dạ giờ cháu được 7 tuổi rồi.
À, 9 tháng và bây giờ là 7 tuổi. Câu chuyện nó xảy ra cách đây gần 7 năm. Vâng, mà người mẹ ấy vẫn nhớ ơn của lòng Chúa thương xót. Lúc đó thì chúng tôi đang là cầu nguyện sinh hoạt ở nhà thờ Chi Hòa với quận Tân Bình. Còn bây giờ thì là tại giáo điểm Tin Mừng nhà bè. Nhưng mà lòng thương xót của Chúa thì không có giới hạn ở đâu cả. Lòng thương xót Chúa không có biên giới, không có giới hạn, không có biên giới. Lòng thương xót Chúa là vô bờ bến. Cho nên bất cứ ở đâu, khi mà con người tín thác vào Chúa, kêu cầu Chúa, Chúa nói ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta với niềm tín thác, thì người ấy sẽ không phải thất vọng về không bao giờ. Đây là bằng chứng cho anh chị em thấy đứa bé 9 tháng bị ung thư vòng họng mà hôm nay con tên gì?
Con
gì? Nói to lên.
Con tên Phạm Nguyễn Bà Trâm.
To lên tên.
Con mấy tuổi?
Thưa cô, con cha con 7 tuổi.
Rồi, con học lớp mấy?
Thưa cha, con học lớp 2.
Rồi, con tên là gì? Nói to lên.
Con tên là Phạm Nguyễn Bảo Trâm.
Ừ. Mẹ con hết đau, hết bị ung thư chưa?
Dạ rồi.
Con còn đau bệnh gì không?
Dạ.
Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa. Con còn muốn nói gì chia sẻ thêm với mọi người?
Dạ. Thưa cha và cộng đoàn, con hiện tại giờ con mắc một căn bệnh bị u vụ mà con phải đi bệnh viện chữa. Giờ con lên nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con được gặp thuốc gặp thầy. Con chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết
nên nó không xin gặp thầy gặp thuốc mà nó xin gặp thuốc gặp thầy. Đến không đến vùng sâu vùng xa mà đến vùng xa vùng sâu. Rồi, xin đến vùng xa vùng sâu gặp thuốc gặp thầy và lại lấy món quà của lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, người đứa con thì ung thư vòm họng, còn bây giờ người mẹ thì là ung thư ngực. Vẫn tin tưởng vào Chúa như là một đứa bé chạy đến với cha của mình, chạy đến với mẹ của mình để được mẹ nâng đỡ, mẹ an ủi, mẹ che chở, mẹ giữ gìn. Nào còn những bà mẹ nào có những đứa con nào muốn đưa đến để làm chứng cho Chúa nữa không ạ? Không, có con không? Có con thơ không? Bà mẹ nào có con thơ? Có hả? Rồi, xin mời. Trong vợ chồng hóa tay hôm nay tin mừng là người mẹ và Chúa bảo đưa các con trẻ đến. Xin mời những bà mẹ nào có con thơ hay là các bà có cháu được ơn, xin mời lên để làm chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót của Chúa.
Dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Lê Thị Ngọc Sơn. Dạ, con 26 tuổi, ở giáo xứ Trúc Lâm, giáo hạt Phương Lâm, giáo phận Sơn Lộc. Con kết hôn năm 2011. Là lúc đó con 20 tuổi. Thì khi mà con mang thai bé đầu thì bị sảy. Rồi 6 tháng sau con có thai tiếp. Thì đi khám bác sĩ nói là thai yếu lắm, không có giữ được. Thì khi đó thì con có tâm sự với má của con. Thì má của con mới khấn xin lòng thương xót Chúa. Lúc đó là cha Long là đi lên giáo xứ Managui á, thì chồng con mới chở con lên đó. Thì xin cha đặt tay cầu nguyện và bây giờ con đã sinh được bé này được 5 tuổi
rồi. Tên là gì? Tên là
gì? Dạ bé tên là Agatha Maria Nguyễn Nhật Vi.
Con mấy tuổi rồi?
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp trời.
Lớp trời. Rồi con tên là gì?
Con tên Nhật Vy.
Con tên là Vy. Con biết đọc kinh không?
Có.
Con làm dấu không?
Có.
Rồi làm dấu coi.
Cha là con và thánh thần âm mẹ.
Đọc kinh to lên.
Đọc kinh lạy cha.
Lạy cha.
Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, như cha chỉ đến, ý cha thể hiện như đất cũng như trên trời. Xin cha cho
chúng con.
Con còn muốn chia sẻ gì với cộng đoàn nữa không?
Dạ, con cũng có một ơn Chúa ban cho gia đình con. Đó là khi mà con vừa sinh bé này xong được 2 ngày thì chồng của con bị sỏi thận ứ nước là phải nhập viện. Thì khi mà bác sĩ nói là phải tán nội soi á, thì con cũng đọc kinh cầu nguyện. Và một điều kỳ lạ xảy ra là khi mà con ăn chay nguyên một tuần thì chồng của con là đi tiểu là ra viên sỏi.
Anh chị em thấy chồng bị sỏi thận, nó ăn chay, rồi chồng nó đi tiểu ra cái viên sỏi thận. Ta thấy có một cái mối tương quan. Vì khi mình cầu nguyện, thưa anh chị em, Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là lời cầu nguyện của con phải kèm với hy sinh. Khi mà Faustina thấy biết một linh mục sắp sa ngã, đi vào đường phạm tội, sắp sa ngã, bỏ cái đời sống linh mục, thì thánh Faustina nói chuyện với Chúa và cầu nguyện với Chúa. Chúa bảo rằng con phải có hy sinh đi kèm với lời cầu thì mới có giá trị. Và Faustina suốt một tuần lễ ấy cầu nguyện và chịu biết bao nhiêu là đau đớn về mặt thân xác cũng như tâm hồn, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị gièm pha đủ thứ. Và Faustina kiên trì cầu nguyện và chịu đựng đau khổ. Cuối cùng kết cục là vị linh mục ấy đã được ơn quay trở về và không bị sa ngã nữa. Nhiều lần Faustina đã cầu nguyện và đều có kết quả rất tốt, nhưng luôn luôn là hy sinh, là đau khổ. Giống như cô bé này vừa mới nói, con ăn chay nguyên một tuần và chồng con đi tiểu ra cục sỏi. Đấy, thưa anh chị em, phải như vậy thôi. Cứ hội, còn gì nữa không con?
Dạ hết rồi chị.
Rồi con lại con nhận món quà của lòng Chúa thương xót nha. Vậy vậy đi 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 con này, con lại nhận may 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để về cho chồng con của con nghe. Và chúng ta thấy hôm nay còn anh chị em nào, còn bé thơ nào nữa không ạ? Con thơ muốn lên làm chứng kìa. Có con thơ muốn lên làm chứng. Còn ai nữa không ạ? Ông à? Có con thơ không? Ai có con thơ không? Có ông nào có con thơ không? Mới lên làm chứng. Đây đây, chúng ta có một ông và một bà nữa rồi. Chúng ta chào hai người này nữa thôi. Rồi, xin mời. Rồi, ông đứng đây dù. Rồi con.
Dạ thưa, thưa cần đoàn, thưa cha. Con của con là bám sinh á. Con đi như thời chiến hóa á cha. Giờ hết bám sinh rồi, hết được đi rồi cha. Được đi rồi con nhức đau, con chiếu không đổi u nào á chà. Mà con đau ngực nữa, đau bụng nữa, được con đỡ con hết rồi.
Rồi con tên là gì?
Là Maria Thị Trai. Con là ở chợ sư Bù Đăng á.
Người
Sa Tiên chà. Con người Sa Tiên.
À đây là người Sì Tiên, không phải là người Kinh, ở Bù Đăng. Con của con là bị bẩm sinh hả?
Bẩm sinh con là của con là mổ xong, đây là mổ. Mổ bị bẩm sinh là con đi nhà thờ Chuyên Hòa. Cha con không gặp cha nhiều người lắm. Con bé con vậy nè. Bé con vậy nè. Trời cha ơi, cha con nguyện con cho con. Giờ chân con đỡ rồi nè cha. Giờ đứng đi rồi đó.
Con của con bị bẩm sinh là lên cầu nguyện để nó được đi. Nó mấy tuổi?
Rồi 5 tuổi.
5 tuổi.
5 tuổi học ở lớp là tên Maria Thị ơi.
Gì?
Maria Thị ơi.
Còn con?
Còn Maria Thị Trai.
Chồng con?
Chồng con là ở ngoài đó, đi ngoài xe cha.
Tên gì?
Tên Paulo Joan Điều Bôn.
Cho cháu hoa tay. Con bị những bệnh gì kể nghe, con bị những bệnh gì?
Con bên u não, con mà đau bưu cổ này cha. Con đau tim, đau đường ruột nữa, đau bao tử. Con đau đường ruột, đau bao tử, con u nang bụng trứng. Con đi tới bệnh viện con thay mổ 2 lần, con xen 2 lần, con 2 lần mổ con ớn lắm cha. con thai con ớn lắm. Con về tới nhà con tí lẻ thôi, thuốc men con không uống nữa, ớn lắm.
Con muốn đẻ nữa không?
À, giờ không đẻ rồi cha, sợ lắm.
Giờ con muốn gì? Giờ con muốn gì?
Con hết lời rồi cha. Con
này là vào nước trời 100% rồi, không có chạy đâu thoát. Con ớn lắm rồi. Con hết lời rồi. Thế anh chị em tuyệt vời không? Không xin xỏ gì cả. Hết lời rồi, lên làm chứng là làm chứng. Kể lại những ơn mình rất hồn nhiên. U nang, u buồng trứng, rồi đau gan, đau cổ, đủ hết mọi thứ bệnh. Bây giờ con khỏi rồi cha, con hết lời rồi cha. Giờ cha tặng cho con mực.
Con là đau tí liệt rồi cha, tí không nổi nữa. Giờ tí lẻ đại là hộp đăng xe là 10 lần đi rồi cha. 10 lần đi hết đau chân, đau hết rồi. Giờ khỏe rồi.
Hiểu không? Hiểu, chồng anh ấy, chồng cô ấy là bị liệt, không đi được, rồi phải đến đây 10 lần.
Mười lần rồi ạ. Mười lần hộp đăng xe, đi gồm người, là đi một xe 30 người, gồm người, đi xe 28 người ạ cha. Đi miếng, vậy đó, giờ đỡ rồi, khỏe rồi.
Đi miết rồi, giờ khỏe rồi, ngon rồi.
Là chưa dần vậy đó. Cảm ơn cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn Càng Đoàn. Hết lời.
Rồi, con nhận món quà của lòng Chúa thương xót nha. Đó, cái máy 570 dạng lòng Chúa thương xót. Chị em thấy này mà không vào nước trời nó còn đi đâu bây giờ. Đó, trở nên bé nhỏ, trở nên bé thơ, trở nên trẻ nhỏ là cái tâm hồn nó hồn nhiên như vậy. Nói một cách rõ ràng, hồn nhiên, đơn sơ, trong sáng, không quanh co, không úp mở, không nói bóng, nói gió, không nói xin, nói sọ, không nói gì cả. Có sao nói vậy người ơi, hết lời rồi. Rồi, con.
À, con trước hết con xin kính chào cha và kính chào tất cả cộng đoàn tham dự thánh lễ ngày hôm nay. Con tên Nguyễn Văn Quyền, năm nay 70 tuổi, của thuộc giáo xứ Vinh An. Hôm nay con lên chứng kiến với cha là đây là cháu ngoại của con, năm nay 3 tuổi ấy.
Bao nhiêu?
3 tuổi. Dạ, nếu nó nói 3 tuổi thì không ai tin, nhưng mà
bé lên coi, 3 tuổi, bé lên coi, 3 tuổi.
17 ký, đúng là đúng 17 ký cha. Dạ.
3 tuổi 17 ký, con tên gì?
Con tên Mai Phương.
Mai Phương mấy tuổi?
Mai Phương 7 tuổi.
Mai Phương 7 tuổi, Mai Phương mấy ký?
4.
Hả? Mấy?
4.
Con nít hầu như biết ký với tuổi gì đâu, đó là 3 tuổi và 7 ký rồi.
À, thưa cha, con xin kể lại cho cha một câu chuyện như thế này, cho nên con chứng kiến với lòng thương xót của Chúa. Cái ngày mẹ nó có bầu á, là đi siêu âm lần thứ nhất cũng nói như lần thứ hai, và lần thứ ba cũng nói như lần thứ nhất là có cục thịt, không phải là con. Là đến khi thì hai vợ chồng con cũng lo, cũng chuẩn bị hết rồi, rồi chờ đến ngày gần sinh thì con cũng nói thôi bây giờ cứ theo lòng thương xót cầu nguyện cho cháu đi, để xem mẹ sinh được con, mẹ chồng con vuông không thì mừng, còn không thì không được xóa bỏ theo luật Công giáo. Thì con có điện sang cho một đứa cháu nội của con đang đi tu và mặc áo năm ngoái, đang vào nhà tập rồi ở bên Philippines. Thì cháu điện về nói là ông nội cứ theo cho cầu nguyện cho cháu lòng thương xót đi, để cho mẹ sinh con được bằng an. Thì đến ngày 9 tháng 8 ngày sanh cháu đây, con thấy đầy đủ hết, con rất mừng. Và lên con lên cha xứ, con tạ ơn cha xứ.
Và không có bị dị tật, không có gì hết.
Dạ, thành thử từ ngày đó đến giờ trong cái dòng họ của con á, bị đau là dứt khoát con không đi siêu âm, con không tin nữa.
Thưa anh chị em, dĩ nhiên là khoa học kỹ thuật đâu phải là tuyệt đối 100%, vẫn chỉ là phương tiện, vẫn chỉ là máy móc do con người sáng chế ra. Và con người sáng chế ra thì không phải máy móc nào cũng hoàn hảo hết. Cái gì nó cũng có những cái hạn chế, cái gì nó cũng có những cái giới hạn. Chỉ có Thiên Chúa mới là đấng tuyệt đối mà thôi. Chúng ta tin nhưng mà không phải đặt tuyệt đối vào máy móc và phương tiện khoa học kỹ thuật. Dĩ nhiên Chúa ban cho thì mình sử dụng, nhưng trên hết thì vẫn phải là Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Tạ ơn Chúa. Mời anh ra nhận một món quà của lòng Chúa thương xót. Còn một ơn gì muốn chia sẻ nữa không?
Thì con cũng chia sẻ với cha, gặp dịp ngày hôm nay con cũng xin kính chúc cha luôn luôn khỏe mạnh để phục vụ Thiên Chúa và phục vụ cho tất cả cộng đồng trong tất cả bà con ở đây. Một lần nữa con xin cảm ơn cha và xin tất cả quý vị cộng đoàn cầu nguyện cho cháu càng ngày càng khỏe lên nữa. Con xin chân thành cảm ơn.
Con lại lấy món quà của lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, những chứng nhân mà hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta phù hợp với bài tin mừng, chẳng có ai biết trước mà sắp xếp, chẳng ai biết trước mà tính toán, chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng biết rõ hết tất cả. Mời anh chị em nghe lại lời Chúa ở trong bài đọc 1 thứ 7 ngày hôm nay để mình thấy rõ chuyện đó. Thứ 7 sau Chúa Nhật thứ 7 thường niên, sách Huấn Ca. Nghe, nghe cho rõ đây thưa anh chị em, những lời chứng vừa rồi cho chúng ta thấy rõ là nếu mình là một đứa bé trong bàn tay của Thiên Chúa, nếu mình là một viên đất sét trong bàn tay người thợ nắn nót nắn đúc, thì hãy cứ hoàn toàn tín thác vào Chúa. Vì sách Huấn Ca nói thế này: Đức Chúa lấy đất mà tạo ra con người, rồi lại đưa con người trở về đất. Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất. Người mặc cho nó sức mạnh tương xứng với mình và theo hình ảnh mình mà làm ra nó. Anh chị em thấy Thiên Chúa ban cho con người, lòng thương xót của Chúa dành cho con người lớn lao chưa? Nghe rõ không? Nghe rõ lại nè. Người mặc cho nó sức mạnh tương xứng với mình. Chúa ban cho con người có một cái khả năng, có một cái sức mạnh tương xứng với Thiên Chúa và theo hình ảnh Thiên Chúa mà làm ra con người. Và thấy tuyệt vời không? Thiên Chúa theo hình ảnh của Ngài mà làm ra con người. Cho nên mỗi con người là một hình ảnh của Thiên Chúa. Nó coi mình có đẹp không? Soi gương coi, thấy coi cái sức mạnh của con người là như thế nào, cái đẹp của con người là như thế nào. Và Thiên Chúa dựng nên con người như thế đó, Thiên Chúa bảo vệ con người như thế đó. Những đứa bé vừa được bố mẹ, vừa được ông bà đem lên làm chứng cho chúng ta thấy Chúa không gìn giữ, Chúa không bảo vệ, Chúa không chở che. Những đứa bé ấy có sinh ra làm người được không? Có đầy đủ tay chân mặt mũi hình hài không? Có được khỏe mạnh như ngày hôm nay không? Không. Thiên Chúa ban cho con người cái ơn lớn như vậy, người phú bẩm cho mọi sắc phàm lòng kính sợ người, để chúng thống trị muôn chim cầm thú. Người ban cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai và trái tim để chúng suy nghĩ. Người làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh, tỏ cho chúng biết điều tốt, điều xấu. Chúa ban cho con người kiến thức, Chúa ban cho con người trí thông minh, sự khôn ngoan, chứ đâu phải tự con người có. Mà đôi khi con người lại đâm ra cao ngạo, tưởng rằng ta đây là nhất, tưởng rằng ta đây là thay trời, tưởng rằng những cái ta có là của ta, chứ không phải bởi trời mà ban. Thưa chị em, nghe cho rõ. Người ban cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai và trái tim để chúng suy nghĩ. Người làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh, tỏ cho chúng biết điều tốt, điều xấu. Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của Ngài. Con người có chịu nhận ra đâu, cứ nghĩ rằng bàn tay mình làm ra cao ngạo quá. Thưa anh chị em, danh thánh người chúng sẽ ca ngợi, những công trình vĩ đại của người chúng sẽ kể ra. Người còn ban kiến thức cho chúng và cho thừa hưởng luật đem lại sự sống. Người đã lập với chúng một giao ước muôn đời, và tỏ cho thấy những điều người phán quyết. Mắt chúng đã nhìn thấy vinh quang rực rỡ của người, tai chúng đang nghe tiếng uy hùng người phán. Người phán bảo: các ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính. Người phán bảo: các ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính. Lặp lại cho rõ lời của Chúa. Chúa phán: các ngươi hãy
tránh xa mọi điều bất chính.
To lên, tất cả cùng to mạnh lên: các ngươi hãy
tránh xa mọi điều bất chính.
To lên lần nữa, tất cả trong và ngoài nhà thờ cùng nhắc lại lời của Chúa. Đây là một cam kết, đây là một lời khuyên, đây là một mệnh lệnh mà những người làm con phải vâng lời cha mẹ. Chúng ta là con trong vòng thương xót của Chúa, hãy nghe lời Chúa nói: các ngươi hãy
tránh xa mọi điều bất chính.
Bổn phận đối với tha nhân, người truyền cho ai nấy phải thi hành. Đường lối của chúng luôn luôn ở trước mặt người và không bao giờ giấu mắt người được. Đường lối của chúng luôn luôn ở trước mắt người và không bao giờ giấu mặt người được. Đường lối của chúng ta luôn luôn ở trước mặt Chúa. Như là đứa bé, người bố người mẹ biết hết con cái mình nghĩ gì, mình tính gì, mình mưu kế gì. Người cha người mẹ biết hết. Và người cha người mẹ chỉ muốn rằng đứa con ấy hãy hoàn toàn tín thác vào cha mẹ mình. Đừng cậy vào sức riêng của mình, đừng cậy vào mưu mô tính toán riêng của mình, đừng cậy vào lối gian ngoa, gian trá, gian xảo của mình. Nhưng hãy như đứa con đến trước mặt cha mẹ mình mà hoàn toàn tín thác vào quyền năng, lòng thương xót của cha trên trời. Như thế chắc chắn chúng ta đã đặt một chân vào nước trời rồi. Vì Chúa nói nước trời thuộc về những người có tâm hồn trẻ thơ. Mà tâm hồn trẻ thơ là tâm hồn hoàn toàn tín thác vào Chúa. Đường lối của chúng ta cứ đặt trước mặt Chúa đi. Hãy đặt trước mặt Chúa mọi chương trình, mọi dự án, mọi kế hoạch của mình đi thưa anh chị em. Đừng có giấu giếm, đừng có quanh co, đừng có gian ngoa, đừng có gian tà. Không giấu được cái gì trước mặt Chúa đâu. Liệu như đứa con có giấu được cha mẹ cái gì không? Không. Bố mẹ biết hết, nhưng để thử coi nó có tin vào bố mẹ hay không, nó có ngoan hay không, hay nó là đứa con hư, nó tính toán. Bố mẹ biết hết, mày cứ thử làm coi, tao không giúp coi mày làm được cái gì hay không. Chúa cũng để cho chúng ta cái tự do của mình. Mình tính toán cái gì trước mặt Chúa, đường lối của mình Chúa biết hết. Thôi thưa anh chị em, chiều hôm nay quay về với lòng thương xót của Chúa đi. Như đứa con thơ, hãy đặt mình vào trong vòng tay của cha trên trời. Như đứa con thơ, hãy nằm trong vòng tay của mẹ hiền, để Chúa là cha yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho mình. Đừng có bận tâm làm cái gì, đừng có tính toán hơn thiệt làm cái gì, đừng có tranh hơn tranh thua làm cái gì, đừng có mưu mô xảo quyệt làm cái gì. Chúa biết hết mọi đường lối của con người. Nào hãy quay trở về, trở thành bé thơ trước mặt Thiên Chúa đi. Chúa nói cho dù cha mẹ có bỏ con thì Thiên Chúa cũng không bỏ mà. Lo gì mà lo.